This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rất là đẹp. Lý do chúng ta biết rồi, vì cái thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ đã đi vào cái thời gọi là nhẹ nhàng hơn, khi mà hai bên cũng đã ok đồng ý với nhau. Trung Quốc cũng đã đồng ý mua thêm nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ nữa và làm cho thị trường chứng khoán hôm nay rất là đẹp. Dow Jones lên được 359 điểm, hiện tại là 25.074 điểm. Nasdaq thì lên được 65 điểm, hiện tại là 7.419 điểm. SP500 lên 24 điểm, hiện tại là 2.737 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.07%. Dầu thô thì lên 29 xu một thùng dầu thô, hiện tại bây giờ là 71 đồng 75 xu. Và 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm 3 đồng 90 xu, một ao vàng hiện tại 1.287 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.53%, tuần rồi cao nhất là 4.41%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.92%, tuần rồi cao nhất là 3.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.740 đồng, bán ra là 22.810 đồng. Vàng thì mua vào 36.540.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.640.000 đồng. Thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến Starbucks. Phải nói là Starbucks ngày hôm nay thì người đứng đầu của Starbucks, ông CEO cũng nói rằng nếu quý vị nào mà không uống Starbucks, chúng ta có thể vào cái tiệm Starbucks ngồi xuống, dùng wifi, rồi nói chuyện, ngay cả cái patio, tức là ngoài trước sân, là không cần phải mua một cái gì hết, tức là một cái này giống như một cái nơi mà public luôn. Trước đây thì không lâu, vài tháng trước thì có hai người da màu đã vào một cái tiệm Starbucks ở Philadelphia dùng restroom và đã bị gọi cảnh sát đến bắt hai người này và đã làm cho một cái gọi là cái cuộc nổi loạn ở bên thành phố Philadelphia vì cái gọi là cái kỳ thị. Vì thế cái lúc trước đó, sau đó một tuần thì Starbucks nói rằng quý vị nào có muốn dùng restroom của Starbucks thì cứ ok, no problem, không cần phải mua gì hết. Thì bây giờ đi xa hơn nữa, không phải dùng restroom không, mà có thể vào ngồi uống, ngồi chơi, rồi ngồi dùng wifi, hay là hẹn hò, nói chuyện về thương mại, hay là tâm tình, tâm sự gì đó, vân vân, không cần phải uống cà phê. Và trong khi đó thì những cái trang mạng truyền thông, đặc biệt những cái người mà về CNN, NBC, vân vân, cũng nói rằng nếu mà tất cả những cái cơ sở thương mại, từ lớn đến nhỏ, từ như là McDonald's, Burger King, all the way down thì những cái tiệm bán cà phê nhỏ nhỏ, ngay cả những cái tiệm phở hay là cái tiệm làm móng tay của người Việt Nam đi, thí dụ như vậy, cũng nên làm điều này, cái thưa vị. Tức là khách hàng vào không cần phải là service, dùng cái service, nhưng mà họ cần đi vào để dùng restroom đó, thì chúng ta cũng không nên từ chối. Nhưng mà từ chối, coi chừng chúng ta bị phạt vì cái đó là không đúng luật. Chúng ta biết trước đây Dũng có giải thích quý vị rồi, tức là cái restroom quý vị á, ngay thành phố cũng tùy thành phố, nhưng mà có những thành phố bắt buộc nó phải accessible, tức là những người handicap luôn, rồi phải người đi vào phải thấy cái restroom, rồi những người đó trước đây thì khi mở như vậy thì nó là cái những người mà gọi là đi ở ngoài mà họ cần sử dụng đó, là chúng ta không thể nào deny, tức là không có từ chối được, phải cho họ sử dụng, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này không được vui lắm cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái dầu thô. Quý vị cũng biết rằng dầu thô sắp sửa lên ngưỡng cửa 100 đồng, hiện tại bây giờ ở thị trường thế giới là 80 đồng một thùng dầu thô. Và Hoa Kỳ thì chúng ta khoảng 71 đồng, hơn 71 đồng rồi. Nhưng mà có thể lên 100 đồng khi mà cái tình hình ở Venezuela có vẻ không được sáng sủa lắm, khi mà ông Tổng thống ở đây được gọi là tái cử. Và chúng ta biết là Hoa Kỳ không có gọi là một cái cơm lành canh ngọt với cái quốc gia kế bên này, Venezuela này. Thì phải nói là cái quốc gia này thì họ có một cái lượng dầu thô phải nói là rất là mạnh, các thưa vị. Venezuela dầu thô họ rất nhiều. Ví dụ nói kế bên, nhưng mà cái lượng dầu thô họ cũng ngang ngửa với Hoa Kỳ và phải nhiều lắm, mình họ đứng đầu thế giới lần. Hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cái dầu thô trên toàn thế giới là Hoa Kỳ có một cái số dự trữ đó, lượng dự trữ là 264 tỷ thùng. Nước Nga là đứng kế Hoa Kỳ là 256 tỷ thùng. Đây là những cái lượng dầu thô dự trữ, khi cần thiết thì họ sẽ bắt đầu mở cái kho này ra. Và Ả Rập Saudi là 212 tỷ thùng, trong khi đó Venezuela là 298 tỷ thùng, nhưng mà không bán qua Hoa Kỳ cái thùng nào, vì lý do chúng ta biết rằng Hoa Kỳ cũng không có gọi là hấp dẫn lắm với lại cái chính trị của quốc gia này. Và hiện tại bây giờ cái average, cái giá xăng trung bình là 2 đồng 91 xu cho một gallon xăng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều mà cũng an ủi đó là các nhà chiến lược về kinh tế dầu thô đó thì họ nói rằng không đến nỗi, có thể là lên tạm một thời gian ngắn thôi, 1-2 tuần. Chúng ta biết là chúng ta bị cái double impact, hai cái mũi gọi là mũi tên đen. Một là về dầu thô, Iran thì đã cấm vận rồi, Iran thì không bao nhiêu hết. Trong khi đó thì Venezuela cũng không được cơm lành canh ngọt, là hai cái lượng dầu thô mà cung cấp vào Hoa Kỳ đã bị cắt đi. Nhưng mà theo đó thì chúng thấy rằng riêng về Iran á, sản xuất 4,5 triệu thùng dầu thô, họ xuất khẩu ra ngoài nước ngoài 2,5 triệu. Và Hoa Kỳ là hơn nhiều lần Iran, là họ đến sản xuất một ngày đó 10,5 triệu thùng dầu thô. Trong khi đó thì theo cái chỉ tiêu mà của Hoa Kỳ đưa ra từ đây đến cuối năm hoặc là đầu năm 2019 á, cái số 10,5 triệu sẽ lên là 11,9 triệu thùng dầu thô cho một ngày. Vì thế riêng về cái phần mà dầu thô mà đưa lên thị trường, Hoa Kỳ đã nhiều hơn Iran gấp 2 lần. Nhưng mà cái điều quan trọng là Ả Rập Saudi đã giúp cho Hoa Kỳ, và họ đã promise trong những ngày sắp tới thì họ sẽ tăng cái lượng dầu thô đi vào quốc gia Hoa Kỳ ít nhất là 1 triệu thùng cho một ngày. Vì thế cái dầu thô mà nó lên cao như vậy đó, thì theo như các nhà gọi là chiến lược về dầu thô kinh tế gia đó, thì họ nói rằng không có lâu như trước đây, thì chúng ta cũng hy vọng là như vậy, thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin mà làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay được phấn khởi, đó là sau khi nhiều tuần cái tension, tức là cái sự căng thẳng giữa thương mại mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì đã đến hồi hầu như là tạm kết thúc. Hôm thứ Bảy tuần rồi, là cách đây 2 ngày đó, thì người đứng đầu Trung Quốc đã lên tiếng là chúng tôi sẽ chấp nhận mua thêm nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ để giúp cho cái deficit giữa hai quốc gia nó giảm đi. Chúng ta biết là Hoa Kỳ luôn luôn là thấy phần lỗ. Như trước đây Dũng gửi quý vị rất là nhiều lần bản tin là cái deficit xuất khẩu ra thì có ví dụ là xuất khẩu ra 10 tỷ, nhập khẩu vào là 15 tỷ, 12 đến 15 tỷ. Tức là lúc nào cũng lỗ, cứ mỗi tháng như vậy lỗ vài tỷ. Thì cái thâm thủng đó đặc biệt là nó gánh nặng từ quốc gia Trung Quốc. Và bây giờ thì Hoa Kỳ cũng nhẹ nhõm, tức là tạm ổn định, tức là Trung Quốc sẽ mua nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ hơn. Thay vì là họ chỉ biết nhập thôi, bây giờ là họ, xin lỗi, biết xuất thôi, thì bây giờ họ lại nhập thêm. Và cái bản tin mà hôm thứ Sáu thì cũng có gửi quý vị đó, là bên Bắc Kinh đó, thì cái người gọi là ông Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ Ngoại giao là ông Liu Kang đó, deny đó là Trung Quốc không có hứa giúp Hoa Kỳ 200 tỷ về thương, là mua hàng của Hoa Kỳ 200 tỷ, điều đó không có đúng. Nhưng mà ngày hôm nay, sáng sớm nào nói ok, là thứ Bảy, rồi sáng sớm nào nói nữa là Hoa Kỳ đừng có lo, chúng tôi sẽ mua thêm nhiều hàng hóa nữa thì trị giá cũng tương đương 200 tỷ. Và thật sự bây giờ thấy là Hoa Kỳ khi mà có con tin nào mà thật sự ở bí mật cỡ nào, ngoại trừ đã ảnh hưởng đến sự mà gọi là nổi loạn thì không nói thôi, chứ thương mại này thì đơn giản rồi, họ sẽ nói liền để cho dân chúng có thể biết rằng, an tâm rằng lý do tại sao chúng tôi bắt tay với lại Trung Quốc thương mại trở lại vì Trung Quốc giúp chúng tôi 200 tỷ. Thì rõ ràng cái đó là giấy trắng mực đen hay là thiên thanh địch dực nói như vậy, nhưng mà Trung Quốc lại ngại, giữ mặt giữ miệng là không có dám nói là tôi nói, vì điều đó bây giờ là rõ ràng lắm rồi, cái thưa vị, tức là Trung Quốc nói là ok, chúng tôi sẽ mua nhiều hàng hóa hơn, thì rõ ràng cái chuyện này thì Hoa Kỳ là người nói thật. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Shear. Chúng ta biết Shear là một cái thương hiệu mà bán rất nhiều đồ vài chục năm trước đây. Họ rất là nổi tiếng, là mưa làm gió trên thị trường, nhưng bây giờ thì rất là thê thảm. Họ đã âm thầm đóng cửa thêm 40 cửa tiệm trên khoảng 24 tiểu bang khác nhau. Và trong tương lai họ sẽ đóng khoảng 166 cửa tiệm nữa từ đây đến cuối năm. Chúng ta biết rằng Shear họ đã mượn tiền, rồi tiếp tục mượn tiền, rồi tiếp tục mượn tiền, nhưng mà không có ngày hẹn trả lại. Và cái điều đó chúng ta biết rằng cái cách mượn tiền mà từ nhỏ đến lớn á, từ bạn bè, người thân cho đến mượn nhà băng, cho đến mượn từ công ty này qua công ty kia đó, chúng ta mượn 2-3 lần mà đáo nợ là họ không cho mượn nữa. Thì bây giờ Sri cũng đang nằm trong tình trạng là mượn hoài, cuối cùng không cho ai mượn. Họ đã đóng cửa rất nhiều cửa tiệm, đến bây giờ thì họ cũng tiếp tục đóng. Riêng về Texas thì có một cái cửa tiệm ở tiểu bang Texas, đó là ở bên thành phố San Antonio, tức là Park North Shopping Center, là một cái tiệm Sri ở đó sẽ đóng cửa, cái thưa vị. Phải nói rằng Sri đóng từ trong năm 2013, họ đóng 1980 cửa tiệm. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Fish. Vì bản tin này nó không có liên quan đến kinh tế lắm, nhưng mà cái gì thì cũng thấy hay hay thì gọi quý vị. Theo AHA, tức là American Heart Association, họ đã double down xuống. Quý vị nào không cần biết bệnh tim nặng cỡ nào hay không bệnh tim, thì chúng ta chịu khó ăn một hai con cá, tức là ăn cá hai lần trong một tuần. Tức là fish, you eat fish twice a week, sẽ giảm nguy cơ bệnh tim xuống all the way down. Mặc dầu quý vị ăn unhealthy, ăn lung tung, ăn mỡ heo, mỡ vịt, mỡ gà, đủ thứ, nhưng mà một tuần lễ chúng ta ăn hai con cá hay là hai lần cá đó, một tuần lễ, thì chúng ta sẽ giảm bệnh nguy cơ về tim rất là cao. Cái omega 3 nó sẽ giúp cho đẩy tất cả những cái bad cholesterol và sẽ giữ lại những cái good cholesterol, và là chúng ta khó bị tim. Và họ cũng đưa ra những cái list mà cá mà ăn giàu chất gọi là fatty acid omega 3 đó, là gồm có salmon, wild salmon, rồi tuna, mackerel, lake trout, rồi sardine. Đó là những cái con cá mà ăn giàu cái chất béo về fat acid đấy, từ việc omega 3 đó. Và chúng ta chịu khó, mấy ông nha, chịu khó, nếu mà chúng ta ăn dầu mỡ nhiều quá đó cũng được, ok, nhưng mà nhớ ăn hai lần cá cho một tuần. Và họ nói là hai con cá ít 3.5 ounce, tức là một lần gì đó bắn ăn khoảng 3.5 ounce cá là khoảng 7 ounce cho một tuần là ok. Và người Việt chúng ta thấy thích ăn cá rất nhiều, thưa vị. Xin trở lại với Nhung.
À, vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và cũng hẹn gặp anh trong chương trình lần sau. Xin kính chào.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.